ba vua lễ hiển linh. Đó là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà đạo sĩ phương Đông, để thực hiện lời tiên tri Isaiah đã loan báo: dân ngồi trong tối tăm sẽ được nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Đồng thời đây cũng là ngày trọng đại cho mỗi người chúng ta, vì ơn cứu độ đã được thực hiện cho muôn dân. Chúng ta hãy nhìn vào cung cách của ba nhà đạo sĩ, để rồi từ đó cùng nhau tự vấn lương tâm và kiểm thảo đời sống của mình.
Điểm thứ nhất, đó là ba nhà đạo sĩ đã nhìn thấy ánh sao lạ, và trong thinh lặng các ngài đã suy nghĩ để tìm ra sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến. Trong khi đó, những người khác cũng đã nhìn mà chẳng thấy và chẳng hiểu.
Có lẽ chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã đắp tay ngoảnh mặt làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa. Chúng ta để cho tâm trí bận rộn và quay cuồng trước đam mê dục vọng, tiền bạc và lạc thú. Rồi từ đó, ánh sao cuộc đời và tiếng nói của Chúa cứ mờ dần, cứ tắt dần trong cõi lòng chúng ta.
Điểm thứ hai, đó là sau khi nhận ra sứ điệp của Chúa, các ngài đã lên đường mặc cho những khó khăn chờ đón. Các ngài có thể đưa ra 1001 lý do để ở lại nhà, từ chối dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm bấp bênh. Tuy nhiên, các ngài đã dứt khoát lên đường, không chần chừ do dự, và đã trung thành với quyết định của mình cho đến cùng. Mặc cho người đời cười chê, các ngài vẫn chỉ nuôi một ước vọng: tìm gặp và thờ lạy vua dân Do Thái. Thái độ của các ngài hoàn toàn khác xa với thái độ của dân Do Thái, đã được Thánh Augustino diễn tả như sau: các ngài đến chiêm ngắm đấng cứu thế trên quê hương của dân Do Thái, nhưng còn họ lại không biết đến. Các ngài đã tìm thấy Chúa Giêsu dưới hình dáng một hài nhi nằm yên trong máng cỏ, còn họ đã chối bỏ Chúa Giêsu ngay cả khi ngài rao giảng công khai, ngay cả khi ngài làm các phép lạ. Các ngài từ xa mà đến và đã gặp được Chúa, còn họ ở rất gần mà cũng chẳng thấy.
Có lẽ chúng ta cũng không hơn gì những người Do Thái. Chúng ta ở cách nhà thờ đôi 300 mét, mà chúng ta cũng rất ít khi đến tìm gặp Ngài. Chúa còn hiện diện nơi những kẻ cùng khốn bên cạnh chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng rất ít khi nhận ra và giúp đỡ.
Điểm thứ ba, đó là sau khi đã khám phá ra và thờ lạy hài nhi Giêsu, các ngài đã dâng cho Chúa lễ vật, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược, tượng trưng cho tấm lòng quảng đại của mình.
Còn chúng ta sẽ dâng gì cho Chúa trong mùa Giáng sinh này, cũng như ở chặng cuối cùng của cuộc đời chúng ta? Hay là chúng ta đến gặp Chúa với đôi bàn tay trống trơn, không một chút công nghiệp, và với một tâm hồn nhàu nát vì tội lỗi?
Sau cùng, các ngài định trở lại Jerusalem để tường trình cho Herode, nhưng được thiên thần báo mộng, các ngài đã tuân theo đi một con đường khác mà trở về quê hương xứ sở của mình. Qua đó chúng ta thấy, mặc dù là những người có thế giá, các ngài vẫn luôn luôn tuân phục lệnh truyền của Chúa một cách tuyệt đối, không bàn cãi.
Còn chúng ta thì sao? Phải chăng cuộc đời của chúng ta là một thảm trạng, trong đó chúng ta luôn luôn chống lại lệnh truyền của Chúa bằng những vấp ngã, bằng những phản bội? Hãy noi gương ba nhà đạo sĩ phương Đông, hãy lên đường tìm kiếm và thờ lạy Chúa, hãy bảo toàn đức tin của mình, dù có phải hy sinh, dù có bị thiệt thòi.
Chúa quy dâng.